của chư Phật Bồ Tát, bạn mới có thể bước vào. Bước vào thực tế mà nói, bạn liền có thể trở về nhà. Đó là quê hương chân thật của chúng ta. Sau khi quay về nhà, vọng tưởng là rất nhẹ, dần dần mà đoạn. Vậy thì không cần phải vội. Cho nên phải biết được sáu cõi từ chỗ đâu mà có. Đời người chúng ta rốt cuộc rồi như thế nào thì không thể không làm cho tường tận, thì không thể không làm cho tường tận, không thể không nghĩ nhiều về những vấn đề này. Đây là vấn đề lớn. Thành thật mà nói, cái thứ này cũng là thiên tánh. Rất ít người nghĩ đến cái vấn đề này. Ngay trong một đời này của tôi, đích thực cũng rất kỳ lạ. Tôi 14 tuổi đã nghĩ đến cái vấn đề này. Tôi 14 tuổi bị thất học, gia cảnh bần hàn, không đóng nổi tiền học phí, không cách gì đi học, thường hay ở dưới gốc cây bên bờ sông nghỉ ngơi. Ta đến cái thế gian này để làm gì? Tại vì sao ta đến? Tôi nghĩ đến những vấn đề này. Ta đến đây để làm gì vậy? Mỗi ngày đều nghĩ, vì sao gặp được Phật Pháp, những đáp án này của tôi liền được giải quyết. Bạn không nghĩ đến những vấn đề này thì bạn không có vấn đề. Bạn làm sao có thể hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh? Thường hay nghĩ, đây là nhà Phật nói, tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ. Đây gọi là nghi tình, đây không phải là hoài nghi. Bạn mới có chỗ ngộ. Vậy hiện tại chúng ta đầy đủ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ba thứ này đều rất là nghiêm trọng, nhất là chấp trước kiên cố, tạo thành một hoàn cảnh đời sống chúng ta hiện tại khổ đến như thế này. Trên lịch sử xưa nay không tìm thấy hoàn cảnh đời sống của chúng ta hiện tại ác liệt, tai nạn rất nhiều. Nói đến tai nạn, hôm nay có một đồng tu đem đến cho tôi một tờ báo, báo của ngày hôm qua. Tôi trước giờ không xem báo, cũng không nghe phát thanh tin tức. Họ mang đến cho tôi xem, nói là ngày 18 tháng 8 có tai nạn, nói là 10 tinh cầu của Thái Dương hệ xếp thành một chữ thập. Tôi nghe nói rồi, có thể có tai nạn. Tai nạn rốt cuộc đến mức độ nào? Tôi không dám nói. Đại khái không ai nói chuẩn được. Thế nhưng ảnh hưởng thì nhất định có. Thì nhất định có. Thế nhưng các vị phải nên biết, dự ngôn của người phương Tây đều nói tai nạn này là ngày tàn của thế giới. Là người phương Tây nói. Ngày cùng của người phương Tây. Người phương Đông chúng ta thì không phải là ngày cùng. Người phương Đông không có nói ngày cùng. Người phương Tây nói ngày cùng thì đương nhiên là ngày cùng của họ. Người phương Đông chúng ta nói, bạn xem trên kinh Phật nói, pháp dần của Phật vẫn còn đến 9.000 năm, thì làm sao là ngày cùng được chứ? Pháp dần của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12.000 năm. Hiện tại Phật lịch mới có 2.500 năm. Vậy sao vẫn còn rất dài lâu? Làm gì là ngày cùng chứ? Cho nên các vị đồng tu cứ hết sức an tâm. Tôi ở nơi đây nói những lời nói này khiến cho mọi người an tâm lại, biết được có sự việc như vậy. Thế nhưng quyết không phải là ngày tàn. Huống hồ chúng ta ở ngay chỗ này, giảng đường cư sĩ Lâm chúng ta đồng tu niệm Phật đường. Cái đạo tràng này hiện tại là đạo tràng mô phạm thế giới. Cái đạo tràng này không phải là cư sĩ Lâm xây, không phải vì khu vực này mà xây, là mô phạm của toàn thế giới. Đương nhiên, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Bạn được chư Phật hộ niệm, được Thiện Thần bảo hộ, cái khu vực này đều được bình an. Thế nhưng phàm hễ thiên tượng có một số hiện tượng không bình thường xuất hiện ở Trung Quốc chúng ta ngày nay, trong lịch sử vào thời xưa tôi đã đọc qua rất nhiều loại tinh tượng xếp hàng là hung tướng, không phải là hiện tượng tốt. Vào thời trước, Dương Công Đại Thần, những đại dương đại thần, thậm chí đến thủ trưởng, trưởng huyện thị ở các địa phương. Và lúc đó họ hiểu được đều trai giới mộc dục, đều biết đoạn ác tu thiện, ăn uống đi lại. Và lúc đó đặc biệt tiết kiệm. Hoàng đế thì giảm thiện. Bình thường hoàng đế ăn cơm, các vị nên biết là 100 món. Cho dù ông có ăn hay không, nhất định là 100 món. Giảm thiện là gì? Giảm đi phân nửa, 50 món ăn. Vì sao vậy? Cầu phước. Vì sự sống thiên hạ mà cầu phước. Thế nhưng người hiện tại không chú trọng đến việc này. Người hiện tại cho rằng thế nào? Những hiện tượng này không liên quan gì với con người chúng ta. Vào thời xưa biết, hiện tượng của đại tự nhiên cùng đời sống của chúng ta, cùng tư tưởng hành vi của chúng ta có quan hệ. Không phải không có quan hệ, còn liên quan mật thiết. Cho nên phàm hễ có loại tinh tượng dị thường này xuất hiện, họ đều có tính cảnh giác rất cao, đoạn ác tu thiện. Người phạm tội có thể tha thứ, đều có thể giảm nhẹ hình phạt, gọi là đại xá. Làm việc tốt, hy vọng có thể bù đắp, thay đổi những hung tai này. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, cho nên ở ngay trong cái hoàn cảnh này, chúng ta phải nên đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, dùng tâm chân thành thanh tịnh, tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn trên thế giới. Chúng ta dốc hết chút sức mọn của mình, hy vọng những thiên tai nhân họa này có thể giảm ít, thời gian có thể rút ngắn. Dốc hết chút thành ý của chúng ta, đây là tự hành hóa tha, vô lượng công đức. Đây là nói rõ tình hình sáu cõi là do đâu mà ra. Vô số tai biến thế gian này là do đâu mà ra. Nghiệp nhân của đường ngạ quỷ chủ yếu là lòng tham. lòng tham đọa ngạ quỷ. Rõ ràng nói sáu cõi. Tại vì sao người thế gian thường hay nói người chết rồi thì làm quỷ? Nói được khẳng định đến như vậy. Khi chúng ta nghe rồi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng vẫn là có đạo lý. Đạo lý gì vậy? Bạn thử nghĩ xem, có ai mà không tham? Tham tài, tham danh, tham sắc, tham ăn, tài sắc danh thực thùy, họ đều tham luyến. Chỉ cần là tham chính là nghiệp nhân của ngạ quỷ. Do như vậy mà thấy ra chân thật đại đa số người chết rồi đều làm quỷ. Cho nên nói là họ làm quỷ, nói ra thì cũng không quá đáng, cũng có chút đạo lý. Thế nhưng chúng ta phải nên biết, người chết không nhất định đi làm quỷ, hoàn toàn xem nghiệp nhân của họ. Đường súc sanh là ngu si, đường Atula là hiếu thắng. Tu tất cả thiện pháp mà cống cao ngã mạn chính là đọa vào đường Atula. Nghiệp nhân của sáu cõi chúng ta đều rõ ràng, đều tường tận, liền biết được nhân duyên quả báo, không hề sót lọt. Chính mình ở sáu cõi, ở mười pháp giới, hoàn toàn là chính mình làm chủ, không phải người khác làm chủ. Đây là đại học vấn. Đây là việc lớn nhất của đời người. Phật nói với chúng ta, thù thắng, đệ nhất thù thắng nhất là siêu diệt sáu cõi, siêu diệt mười pháp giới. Ngoài sáu cõi ra, còn có A-la-hán, còn có Bích Chi Phật, có Bồ-Tát, có Phật. Tại vì sao chúng ta không đi làm Bồ-Tát, đi làm Phật? Đó mới là người chân thật thông minh, người chân thật có trí tuệ. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng bộ kinh này, mục đích chính là bảo chúng ta đi làm Phật, siêu diệt sáu cõi luân hồi, đi làm Phật. Không gian đời sống của Phật thì lớn, tận hư không khắp pháp giới là không gian đời sống của Ngài, không như không gian của sáu cõi nhỏ. Cái chu vi đầy hẹp, rất khó siêu vượt. Nếu chúng ta không muốn đọa địa ngục, phải tu tâm từ bi, tâm yêu thương. Tâm yêu thương tu bằng cách nào? Mỗi người ở thế gian này đều có vật mà trong lòng bạn yêu thương. Bạn thử nghĩ xem, bạn ngay trong một đời này, việc gì là khiến cho bạn yêu thương nhất? Bạn đem cái lòng yêu thương này mở rộng, yêu thương tất cả chúng sanh. Đây chính là đại từ đại bi. Đem cái tâm yêu thương này mở rộng, sân hận liền tiêu trừ. Nếu như trong lòng thường hay nhớ đến những việc không vui, con người đó đắc tội với ta, con người này ta vẫn chưa báo thù họ, ngày ngày khởi lên cái ý niệm này, cái ý niệm này không tốt, cái ý niệm này là oan oan tương báo không hề kết thúc. Hơn nữa, cái ý niệm này là nghiệp nhân của địa ngục. Một ý niệm rất không tốt, tại vì sao không nghĩ tốt cho người nhiều một chút, thấy nhiều cái việc tốt của người khác làm, đem cái ý niệm này chuyển đổi lại, thì liền tiêu được cái tội nghiệp của địa ngục. Cho dù có nghiệp nhân, duyên không có thì sẽ không đọa địa ngục. Cõi ngạ quỷ là lòng tham, cái điều này cũng rất khó đoạn. Phải có cảnh giác cao độ. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, phải tri túc thường lạc, quyết không mong cầu quá đáng, bạn liền qua được rất an vui, rất tự tại. Ngày tháng bạn qua được rất khổ cực. Khổ từ do đâu mà ra? Tham cầu, lòng tham không có biên giới, đó là khổ hải vô biên. Nếu như tri túc, khổ của bạn liền dừng lại, đình chỉ. Đời sống sau này là thường lạc. Đến lúc nào lìa khỏi được cái khổ, tri túc thì khổ sẽ không còn. Mặc áo, áo biết đủ. Ngày ngày nghĩ tưởng mặc quần áo tốt, cái khổ đó sẽ không còn. Ăn uống biết đủ, không còn chú trọng đến sắc hương vị, cái khổ đó cũng không còn. Cho nên năm dục sáu trần, bạn tri túc đối với thứ nào, cái khổ của loại đó liền rời khỏi bạn, liền khổ được vui. Phật Bồ Tát, các tổ sư đại đức đều thị hiện như vậy cho chúng ta thấy. Tôi ngày trước vào thời kỳ học Phật, tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Tôi vào lúc đó khi thân cận với ông đã hơn 70 tuổi rồi, cũng gần bằng với tuổi của tôi hiện tại. Và lúc đó tôi mới 30 tuổi. Con người này tri túc thường lạc, mỗi ngày chỉ mặc một bộ trung sơn, mấy mươi năm không hề thấy qua ông đổi qua bộ y phục thứ hai. Đến khi ông giảng sanh, chúng tôi mới xem thấy, bởi vì y phục bên trong của ông không nhìn thấy, mới biết được áo lót bên trong ông đã đắp giá nhiều lần. Nhớ cũng là đắp giá. Hiện tại các vị đến Đại Trung, trong phòng trưng bày kỷ niệm lão sư Lý để xem qua, áo lót bên trong, vớ đều là đắp giá nhiều lần. Ai vớ cho ông vậy?